nay là cái ngày thứ ba, ngày cuối cùng của phát thiền 3 ngày ở tại thiền đường Mây Từ. Hồi nãy chiều quý vị có đặt cái câu hỏi về vấn đề mà tâm tôi muốn đi cho thiệt xa thì tôi tu đó. Quý vị nghe một cái sư cô này đó, cô tới đầu tiên là cô ở trong cái thiền viện, cái chỗ sư đang ở đó, thiền viện Sư Uông Viên đó. Rồi cái cô chê, cô nói rằng ôi đây ồn ào náo nhiệt, đây lộn xộn phiền não quá, để tôi xin một cái vị cho tôi ở cái chỗ rất là yên tĩnh này, chỗ nào đâu biết, cô đi tuốt lấy xe lửa đi lên, đi cái vị trí đồng hồ lên trên miền Bắc miếng. Cô lên trên đó xong rồi cô về, cô nói: thưa sư, khi con đi tu học một mình ở trú xứ xa xôi, lại con lại cảm thấy cô đơn, tâm con bất an và không được yên ổn. Con tự hỏi tại sao mình rất muốn thích sống được yên tĩnh một mình để thiền tập, mà khi trở lại thiền viện Sư Uông Viên này, tâm con lại rất vui. Như vậy là thế nào là độc cư thiền định, thế nào là sống thân viễn ly đây? Con không hiểu điều này. Con rất muốn đi xa để tu tập, và khi mà tới đó là tự nhiên con cảm thấy bất ổn. Tự nhiên khi mà con cảm tới đó là con cảm thấy không có được yên vui, và khi mà con trở về lại chùa là con mừng quá. Con không biết tại sao. Vậy thế nào gọi là độc cư tu tập? Thiền sư nói, khi hành giả khi trở về mà cảm thấy vui, điều đó có nghĩa là tâm tham ở đây. Thay vì đi đâu xa xôi, chúng ta cũng có thể ở đây và hành thiền. Tại sao lại mình muốn đi xa? Khi bạn chưa có sự hiểu biết đầy đủ, trí tuệ ít mà đi tới chỗ xa xôi vắng vẻ, tâm bạn sẽ cảm nghe cô đơn, buồn bã, sợ hãi. Hãy tu cho có trí tuệ, có trí tuệ tâm mạnh, ở đâu cũng an vui, ở đâu cũng tu được hết. Khi tâm suy nghĩ rằng ta cần tới nơi yên tĩnh để vắng lặng để tu, đó là trú xứ thích hợp để sống độc cư thiền định, sự suy nghĩ này biểu hiệu của một tâm si rất nặng. Đó là lý do tại sao mà lúc mà sư ở bên Cali đó, mà sư qua bên Florida đó, ông thầy sư cũng có hỏi sư hoài: sư có biết tại sao mà sư đi qua Florida không? Tại sao sư đi qua Florida vậy, sư có biết không? Sư không làm tin, sư không trả lời. Sư không trả lời là tại vì sao? Tại vì sư nói tôi muốn qua bên đó độc cư yên tĩnh, mà sư biết ông này là ông tu ngoài chợ. Vì vậy ông không có đồng ý với cái sự độc cư của mình. Và sư cũng muốn trả lời. Bây giờ sư đọc cái bài này sư mới hiểu tại vì sao hỏi mình câu đó. Khi bạn đi, bạn có đủ trí tuệ không để bạn đặt ra vấn đề là mình tới đó để làm gì? Mình có thật sự muốn tu không? Mà nếu ông nói, ông bảo đảm rằng mà khi mà cái người mà tâm yếu, điều đó nó xảy ra cho sư. Tới đó là sợ ma, sợ quỷ, sợ chuyện này, chuyện kia, sợ đói, sợ cái chuyện. Điều đó có nghĩa là cái tâm mình nó chỉ muốn gì vậy thôi, nhưng mà thật ra nó không biết what going on. Khi tâm suy nghĩ ta cần tới nơi yên tĩnh vắng lặng để tu, đó là trú xứ thích hợp để sống độc cư thiền định, sự suy nghĩ này biểu hiệu một tâm si rất nặng. Nếu ý nghĩ này sanh lên, mình làm theo nó thế nào cũng gặp khó khăn rắc rối. Tới một nơi vắng vẻ không có ai, chỉ có một mình rồi sao đây? Khi nghĩ như vậy, tâm hướng vào một nơi chốn bên ngoài nào đó, chứ nó không trú vào trong tâm này. Thế nào là quay vô trong? Đó là tâm suy nghĩ. Bất cứ nơi nào ồn ào hay vắng vẻ, một mình hay nhiều người, tôi vẫn cố gắng tu như thường. Thì ông nói đây là cái người mà có chí hướng tu rất là dữ. Bây giờ tôi phải đi về này, bây giờ tôi không có cơ hội, tôi tới chiều đường này, bây giờ tôi không có cơ hội đi Miếng Điện, tôi sẽ ở đây và tôi sẽ tu. Ở đây rất là phiền não, nhưng mà tôi hãy lấy cái phiền não để làm tu tập. Và dĩ nhiên là chắc chắn là tôi sẽ bị phiền não tràn ngập, nhưng mà tôi vẫn tiếp tục tu chứ thường. Ông thiền sư là, thầy của sư là, ông nói là khi mà ông ra ngoài chợ là thầy thì ngài hòa thượng thầy của ông dạy như vậy. Con sẽ ra ngoài chợ, con sẽ gặp rất nhiều cái sự khó khăn. Con gặp cái bọn đá cá lăn dưa tụi này tụi kia, nó chọc, nó vẹo rồi vậy, nó đủ thứ, nó chửi thề, nó đủ thứ chuyện, nhưng mà con phải ra đó thôi. Ông nói đơn giản là tại vì tôi có vô trong chùa được đâu. Tôi có cái chợ ngoài đó, tôi có cái sạp bán ngoài chợ, tôi bỏ cái sạp để cho ai đây? Gia đình tôi lại sống nhờ cái sạp đó, mà bây giờ tôi bỏ, tôi đi vô trong tôi vô trong chùa là không được. Tôi phải ở ngoài đó. Và thầy tôi nói rằng hễ mà con mà tu được ở ngoài đó thì con không cần chùa đâu. Và ông nói cuối cùng là ông tu được. Thì ông nói rằng là một cái thằng mà kêu mình là tứ đổ tường rồi mà đá cá lăn dưa như tôi mà không có biết cái gì hết trơn vậy mà tôi tu được, mà cái tâm tôi nó depressed lúc mà tôi tu á, mà tại sao mà quý vị lại làm không được? Ông cứ hay nói hoài, tôi dọn quý vị, mặc quý vị thông minh quá mà, quý vị tốt quá, ba là bậc quý vị lớn quá, mà sao quý vị không có chịu tu? Bởi vậy thì bây giờ sao bây giờ ha? Mình cái duyên của mình nó không có, không đủ. Ông nói là mà khi mà tôi quyết định tu tập và tâm tôi phiền não về lắm, ông bị depressed mà. Suy nghĩ với tâm si thường cho rằng chỗ yên tĩnh tốt cho việc hành thiền hay tới chỗ ồn ào đông người để tập tâm, cả hai sự suy nghĩ này cái nào cũng sai cả vì nó suy nghĩ với phiền não. Bạn nói rằng ô thôi bây giờ tôi phải ra ngoài chợ thôi, tôi không thèm tới mấy từ, tại tôi ra ngoài chợ tôi tập, tôi va chạm với người này người kia tôi mới học được. Rồi học giả là không, tôi không, bây giờ tôi không muốn ở đây nữa, tôi muốn đi chỗ khác chỗ yên tĩnh để tôi tu tập, thì không có cả hai ý nào sai được. Nhiều người suy nghĩ vô trong rừng sẽ yên tĩnh, sẽ vắng lặng, định tâm sẽ rất mạnh. Nhưng khi ở một thời gian, kiến cắn, muỗi đốt, rắn rít bỏ cạp, bây giờ tâm càng ngày khó chịu bỏ về, nhưng đâu có bỏ về được, lỡ nói đi rồi, bây giờ về nó quê làm sao? Nó mới khổ. Nó đi rồi mà. Thành ra mình khoan quá cái gì hết. Nhiều người rất là vẽ trong tâm mình rằng là ôi bây giờ tôi sẽ được cơ hội đi qua Miến Điện, tôi tới thiền viện, tôi sẽ tu tập được cái nọ. Ông nói cái người đó nói cái gì là ngu lắm á. Tại vì sẽ tới nơi sẽ thấy là toàn dân ở trong chùa là toàn cái dân phiền não không à. Tại vì cái phiền, ta phiền não ta mới đi tu chứ, thấy không? Ở đâu mà cũng có phiền não này, ông nói vậy. Ở đâu mà cũng có câu chuyện này. Vì vậy bạn vẽ trong tâm bạn một cái ý nào đó rất là nguy hiểm. Bạn đừng có bao giờ ông khuyên tới như vậy. Do đó mà quý vị thấy không, sư nói sư về Việt Nam, sư đâu có vẽ gì. Vẽ đó hay. Quý vị nói sư về Việt Nam vậy. Sư đâu có nghe quý vị, mà sư cũng nghe tâm sư. Để về tới đây thử qua thử sao. Sư mới gặp một cái người mà Phật tử chở sư cũng là từ Phật Rang tới. Họ nói ồ cái chỗ đó rất là tốt, không khí rất là trong lành rồi vậy. Cái cô là người địa phương cô nói mà. Nhưng mà không kể đến đó, cái đó là thích. Sư không nghe bên này mà sư không nghe bên kia. Sư phải trải nghiệm thì sư coi sư có thích không này. Còn sư bị là ở Florida rồi, thấy không? Sư nghĩ là độc cư thanh tịnh đàng hoàng tử tế, chỗ đó chắc là mình tu tập rồi tới. Qua mình nó ngán muốn chết luôn. Mà lúc đó đâu dám về. Về quê muốn chết nữa. Vì vậy nhớ đừng có vẽ vời gì trong tâm mình hết trơn. Tới đó mình tu bởi tới cái chỗ nào mình cũng vậy hết trơn. Đừng có bao giờ nói có nhiều người nói ô đi qua Miến Điện vậy cái nọ, đi qua Từ Thiện cái nọ. Sư gặp một cái cô sáng ở ngoài trên, bây giờ con không muốn đi làm nữa sư, con muốn bỏ, con làm 2 năm nữa rồi con sẽ đi xuất gia, con sẽ đi qua Miến Điện con tu. Sư nói miễn xí,
nói 2 năm nữa là khó lắm, nói làm ngay bây giờ thì được, 2 năm nữa
thì họ gì đây, họ muốn nói gì họ nói, mình chỉ lắng nghe thôi. Mình nói làm chi, cái chuyện của họ chưa tới mà mình nói làm chi, mình cứ làm thinh à, thì để mình coi thử sao. Thành ra người nói thật tốt à, thì cái thái độ của người thiền sư, ông thầy sư, ông dạy sư vậy, họ nói tốt thì họ làm thinh, đừng nói gì hết trơn. Họ nói xấu về họ, mình cũng làm thinh, đừng nói gì hết trơn. Nhất là cái người mà khi tới nói, trời con tu bây giờ con thấy dễ dàng quá, con thấy cái pháp môn hay được cái nọ. Ai bữa lóc tóc kể tới sao tôi tu cũng được. À bữa tới làm sao? Bởi vì sao? Bởi vì ông thường nói, con nói là tôi tâm, tôi tin quý vị rất là nhiều, tôi không tin tâm quý vị. Bởi vì tôi biết rằng là tâm quý vị cũng giống như tâm tôi, đầy dậy các phiền não, đầy dậy các tưởng tượng. Thật ra tôi tin anh chị em thật tâm, thật nói như vậy là thật lòng đấy. Nhưng mà cái tâm quý vị nó không như vậy. Ba hồi nó trở qua, trở lại, đổ tới đúng. Hay là vị nào nhớ độc cư ráng đi, tới đó thì biết à. Nhiều người suy nghĩ rằng đi vô rừng rất yên tĩnh, sẽ rất vắng lặng, định tâm rất mạnh. Nhưng khi bố ở một thời gian thì kiến cắn, muỗi đốt, rắn rít và bỏ về thì quê quá. Những người này chỉ nghĩ theo cách của mình mà thôi, họ không biết thực tế đời sống trong rừng như thế nào. Ngoài chuyện côn trùng, rắn rít, thú dữ, còn rất nhiều vấn đề nữa, bệnh hoạn xa xôi, ăn uống thực phẩm ui đủ thứ chuyện. Một cái người mà đẻ ra ở thành thị ở Syria biểu vô trong rừng là đừng có thông thả đấy. Ví dụ như mấy ông Mỹ, mấy ông Tây hôm qua bên điểm tu rồi, ông lại đi vô trong rừng rồi đó. Có một cái sư người Mã Lai, ông ở 7 năm trong rừng, ông nói khoan đã, mà đi vô mình coi thử như thế nào thì mình muốn vô. Ông Tây nào vô cũng chạy hết trơn. Sư không biết bên cái truyền thống của Ngài A Chàn Trang như thế nào, Ngài cũng ở trong rừng đó, mà trong đó là mấy người người Tây Phương vô tu nhiều lắm đó. Nhưng mà cái vị mà gặp sư là người Mã Lai đó, ông nói tôi ở trong đó 7 năm rồi, tôi biết khổ như thế nào, tôi là người Mã Lai đó nha. Tôi là người Mã Lai là tôi quen rừng rú sốt rét rồi đủ thứ chuyện hết trơn á, bởi vì tôi địa phương tôi người đó mà. Nhưng mà tôi qua bên dưới điểm tôi cũng muốn chạy trong cái trời. Vì vậy khi mà mấy cái hành giả mà Tây Phương mà nói với tôi rằng là ôi nghe sư nói là sư ở 7 năm sư tu Đầu Đà với vị nào vì vậy con muốn đi ra. Ông nói khoan là tới qua đi đã rồi nói. Đừng có bao giờ mà nghe ai mà nói cái gì hết trơn, mình phải tới đó mình trải nghiệm. Là nói bữa nào mà sư sẵn sàng xong rồi, bye. Lúc đó là mình xong rồi, phải vậy không? Thì mình tới đó mình trải nghiệm trước đã, mình coi thử mình có thích hợp không? Đó. Có mình nghe cũng tốt cũng có, mình nghe cái xấu cũng có, mình, người ta nói cái này tới cái kia nó tới nọ, nhưng mà sự là tốt nhất là mình phải tới nơi được vậy. Rồi bây giờ đã có một cái bài pháp khác nói về tâm tham nữa đây quý vị, chắc là quý vị không biết có muốn nghe không.
Ai
hỏi gì, hỏi gì, hỏi đi. Chư sư khi tới giờ điểm tâm, nhìn trên bàn có 3 cái bánh mà tới 4 ông sư, tâm bắt đầu thắc mắc 4 ông mà 3 cái sao chia đây.
Một ông nhịn.
Bốn ông sư mà trên bàn để 3 cái bánh ung thu. Rồi làm sao chia? Ông nói ông bưng cái bát tới ông giọt cái tâm nó nói liền tức thì. Một tâm khác chen vô nói rằng thôi bạn ơi bạn tiểu đường, thiếu phần mình cũng được có sao đâu. Một tâm khác nói lại tiểu đại gì bốn ông là phải 4 cái chứ không có nói gì trơn. Rồi nhìn cho kỹ thấy 3 cái nhưng đã được nhà bàn cắt ra làm phần 12 phần nhỏ, tâm vui vẻ nó nói ồ thế cũng được bởi vì được 3 miếng. Cái bánh nó cắt ra rồi rồi 12 rồi thì bây giờ cứ ông 3 miếng thôi tới chia đều mà thấy không, nhà bàn nó cũng khôn dữ mà. Nhưng thật sự tới lúc ăn con chỉ lấy một miếng nhỏ thôi, con nghiệm ra rằng ăn có bao nhiêu đâu mà tâm tham nó làm ung sùng quá vậy. Từ lúc mà bưng cái bát vô thấy cái bàn cho tới lúc mà ngồi xuống là nó làm nó than vãn, nó cầu nhau, nó bực bội ở trong này, ông nói vậy. Mà tới khi mà thật sự mà ăn thì ông nói lấy con miếng này. Rồi bắt đầu ăn rồi thấy cũng ngán, cũng chẳng có ngon lành gì trơn. Rồi ông nói nó ngọt quá mà mình thì bị tiểu đường đó, thôi đụng miếng thôi bỏ xuống. Vậy mà trong cả 1-2 phút, 3-4 phút trong cái thời gian cái tâm nó cứ cằn nhằn cào nhào, nó bực bội khó chịu. Thì tôi nói tâm tham luôn luôn muốn có phần của mình, thiếu không được. Bản chất của tâm tham là muốn ôm vào chứ không thích cho ra. Tuy nhiên nếu bạn có thái độ chân chánh thì tâm suy nghĩ ngay có 3 cái mà tới 4 vị thôi, làm sao chia. Thay vì suy nghĩ như vậy, tâm bạn nó sẽ nói 3 cái mà tới 4 vị, thôi mình nhường cho các sư ăn đi. Mà tâm tham thì không nói vậy, tâm tham thì nó nói 3-4 ông mà 3 cái rồi sao chia đây. Thì ông nói là mình tu đi, khi mà mình tu mà mình tiến bộ là cái tâm của mình gọi là có trí tuệ. Ở thôi 3 cái thì để như các vị dùng, mình cũng dùng, mình để cho các vị đó. Mà nó nói một cách thật là tự nhiên, mà ông nói nó xảy ra cho cá nhân tôi rồi đó. Hồi trước tôi cũng vậy, tôi cũng tham lam ghê lắm, nhưng mà tôi tu tập một thời gian tâm tôi nó yên ổn và có trí tuệ. Tự nhiên tôi đi ăn đám cưới, người ta cái món đầu tiên mà dọn ra đó, ú cho họ dành cho họ ăn, tôi nói thôi để nhường cho anh ta. Tôi ngồi yên
đi đúng cướp chờ lâu đói quá
đó, chờ lâu đói ăn liền còn thôi đó. Còn không được thì bóc cái gì nhà cho cái đỡ cho nó đói quá mà. Quý vị thấy có nhiều người đó tới chưa tới giờ cơm đi lăng đăng trong bếp và lượm cái này nhai chưa thấy rất là nhiều đó, cho nó đỡ đói mà làm sao bây giờ đó, nó chịu không nổi mà chờ không nổi mà. Rồi cái mà ủa anh nói cái chuyện gì, cái cô này cô nói cái sư quên
đem đám cưới
thưa sư, đem đám cưới
món đầu tiên
món đó kìa. Ông nói không, ông ăn, ông nói cái món thứ hai là tương đối cái speed nó bắt đầu chậm lại rồi bởi hơi no rồi đó, thì ông cũng lấy 1-2 miếng thôi. Ông nói cuối cùng mấy người xung quanh nói ủa sao mình cắp hết mà không để cho cái ông này ta. Cái món thứ ba mà tới thì ông nói tất cả mọi người đều người dành phần cho tôi hết trơn thì ông nói mấy dĩa sao là họ không bao giờ đụng tới nữa, là họ nhường, họ chờ tôi đã, hãy tôi gắp xong rồi họ mới gắp. Mà ông nói tôi đâu có muốn vậy, tôi chỉ nghĩ rằng ô thì họ đói bụng để cho họ ăn cái đá, nãy mình đi ngang đó mình có bóc cái gì mình nhai rồi đó. Nó càng đau rồi thấy không, rồi tôi sẽ bây giờ kể để cho nó ăn đi.
Mới thường món thứ tư thứ năm là tôm hùm ngon hơn.
Không biết, chưa không biết món thứ tư thứ năm như thế nào, nhưng mà ông nói tôi có cái tự nhiên trung tâm tôi nó nghĩ thôi để nhường cho bà con ăn đi. Ông nói mình dành dịch chi còn tới miệng mấy món lần mà tiệm con tàu đó. Ở đây ông nói mình làm vậy mà tự nhiên những người xung quanh cứ tự nhiên họ ngạc nhiên. Tại sao mà không có ăn? Còn tôi nhớ có một ông bác à, ông buổi chiều đó ông thọ bác qua. Rồi sư nói hôm nay bác đi đâu mà thấy mặc đồ đẹp tôi ăn đám cưới. Ủa bác thọ bác qua sao bác ăn? Thì tôi nói tôi uống nước mà tỉnh bơ vậy. Rồi ông đi về cái sư hỏi sao bác gì đây bác. Ông nói khi nào tôi cũng làm chuyện rứa. Ông nói ông người Huế tôi cũng làm như rứa. Họ uống, họ kêu tôi ăn, tôi nói không, tôi uống nước. Ai mời tôi nói anh ăn đi. Không, tôi cũng ăn buổi chiều, tôi uống nước. Ông cứ làm vậy hoài. Mà mời lắm đi. Ông không bỏ bữa nào hết trơn mà tới đó là ông uống nước thôi. Vì vậy mình thấy đôi khi có những cái trường hợp mình chưa chắc mình có đủ can đảm mình làm những chuyện đó, có vậy không? Nhưng người cái tâm cũng rất là mạnh trong cái chơi. Thưa sư, ai cũng sợ chết, dù không tránh khỏi nó, người ta sợ vì không biết cái gì sẽ xảy ra và cũng không ai trở lại nói cho mình biết chết như thế nào cả. Chúng ta phải làm gì để sửa soạn cho mình khỏi sợ hãi lúc biết sắp chết? Khi mình chết, tâm có chết không? Người ta nói khi chết, thức đi tái sanh. Vậy thức này nó thường hằng hay sao mà nó tái sanh hoài vậy? Không ai trở lại mà nói cho mình biết cái chết như thế nào. Vì vậy là mình không biết phải sửa soạn như thế nào. Vậy thì thưa thầy, chúng ta phải sửa soạn như nào cái chết? Thực sự trả lời, tâm sanh diệt, sống chết từng sát ra một. Nếu bạn giữ tâm luôn luôn trong sạch, tâm có trí tuệ, thì khi chết chắc chắn bạn sẽ không tái sanh vào ác đạo. Đừng sợ chết vì không ai tránh được cả. Làm cái gì lúc còn sống để khi thân ngoại mạng chung mình không tái sanh vào khổ cảnh? Đó là điều mình nên làm. Thực sự nói là bạn sợ chết mà thiệt ra là đâu có phải là mình đợi tới 80 tuổi mình mới chết. Hãy tu cho có trí tuệ đi, bạn sẽ thấy là mình không sống 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi mà sống chết thay đổi hoài liên tục. Dạ. Đó, thành ra ông nói thế mà khi mà bạn bắt đầu bạn cảm nhận rằng là cái thân và cái tâm này nó thay đổi hoài, không có cái gì mà nắm được cái trận đó. Bạn hiểu, bắt đầu bạn chớ hiểu thế nào là vô ngã rồi đó, thì ông nói là lúc đó không sợ chết đâu. Mà tôi nói quý vị không tin đâu, quý vị tu tập thì quý vị từ từ quý vị tới đó quý vị sẽ hiểu. Còn bây giờ chắc chắn là mình là người phàm, ai cũng sợ chết hết trơn, băn ngã nó rất là lớn. Cho tới lúc nào bạn cảm nhận ra rằng thật ra là mình không phải tới đó mình để chết, bởi vì mình ngồi đây mình kinh nghiệm mình thấy rõ ràng này, thay đổi từng sát na một. Khi thân mất thì thức còn chỗ nào đâu để nương tựa, sao gọi là thức tái sanh? Đó là một câu hỏi có tính cách ý thức nhiều. Khi mà thân nó mất rồi thì thức còn cái chỗ nào đâu mà nương tựa? Cái sư này nghĩ rằng là cái tâm của mình nó nương tựa vào cái thân, sao gọi là thức tái sanh? Phải hiểu là thân nương vào tâm chứ không phải ngược lại. Hễ thức đi tái sanh thì thân mới sẽ sanh ra cùng một lúc, như vậy mới gọi là cái thân này nó nương vào cái tâm. Quý vị nghe hiểu câu nói không? Khi một chúng sanh mà đi tái sanh vào một chỗ nào đó rồi đó, thì tử tâm nó khởi sanh lên, là cái tâm tái sanh nó khởi sanh. Và tâm tái sanh khởi sanh thì chúng sanh tức thì vào cái chỗ đó, và khi mà tới chỗ đó rồi thì cái tâm đó nó sẽ sanh ra cái thân. Và cái phần vật chất nó rất là nhỏ nhắn, như nhiều lúc sư giải thích là vô cùng là nhỏ, và thân và tâm có đầy đủ ngay từ lúc mình đi tái sanh. Phải hiểu là thân nương vào tâm chứ không phải ngược lại. Hệ thức đi tái sanh thì thân mới sẽ sanh ra cùng một lúc. Thân mới tức là cái phần vật chất đó là cái mầm để mà tạo thành cái thân đó, thì nó sẽ sanh ra. Chúng sanh chết thì đi tái sanh ngay, không phải đợi 49 ngày. Thức không bao giờ thường còn mà sanh diệt luôn luôn. Đi tái sanh, thức mới, thân mới, tất cả đều mới hết. Cũng giống như tư tưởng của các bạn, phút này mới, phút tới cũng mới, hơi thở cũng vậy. thở vô thở ra, hơi thở này sẽ khác hoàn toàn với hơi thở kế. Bạn có thấy điều đó không? Nếu bạn chưa thấy điều đó, bạn hiểu thế nào là vô thường thế? Nếu sợ người ta nói trước cho mình là những cái kinh nghiệm như vậy, người ta nói rằng là bạn tưởng là bạn buồn chán, mà nó ôi có bao nhiêu chuyện à, ngồi thiền sao mà chán quá. Sư nói năm đối tượng này 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 trở lại, năm đối tượng này 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 chán quá, phải thở vô phải thở ra chán quá. Nhưng mà một cái người mà tu tập mà hiểu thật sự là sâu sắc rồi đó, có trí tuệ nó có sanh thấy hơi thở đuổi trong một cái phòng, không phải một cái phòng lăng tăng đi kia, thì cái phòng xẹp cũng vậy đó, thì lúc đó là bạn mới hiểu, bắt đầu chớm hiểu thế nào là vô ngã, thế nào là vô thường nữa, là bị thay đổi mà phải thấy nó thay đổi hoài thì bắt đầu mới hiểu vô thường.
Sư nói là đúng, mà mình chết thì nó đi tái sanh, mà cái tâm nó
cái thức
nó đi tái sanh thì cái thân nó mới
vậy này ha. Bây giờ sư nói vậy này, bây giờ đó đây là cô Dung phải không, tung là cái tâm này sanh diệt ha. Bây giờ tới cuối cùng mà gọi là chết là một cái tử tâm nó sạc lên, phải có cái tử tâm này mới gọi là chết thật sự. Thì lúc mà cái này mà tử tâm này nó sạc lên, nó tắt á, là cái tái sanh nó sở lên, tức là một cái tâm khác, tâm tái sanh nó đi.
Nghiệp đó là
gì? Thì khoan đã, không đang nói về cái tâm tái sanh thôi. Này, tâm của mình này, tâm sanh diệt. Cái cuối cùng có một cái tâm nó khởi lên, đó là tử tâm. Đó, mình nói cho đơn giản vậy đi. Vì khi mà tử tâm này khởi sanh lên rồi á, là cái dòng, cái nguồn sống của mình nó coi như đứt. Thì bên cạnh cái tử tâm nó tức thì có một cái tâm khác nó lên, ta đặt cái tên là tâm này là tâm tục sinh, tức là tâm đi tái sanh. Và khi cái tâm này mà đi tái sanh rồi đó, là nghiệp lực nó đẩy đi tới một cái cảnh giới nào đó, khi mà cái tâm tái sanh này mà thật ra là tâm tái sanh nó khởi sanh này đây thôi, nghiệp lực nó đẩy tự nhiên cái tâm, một cái tâm thức nào nó khởi sanh lên đó, trong đó có cái thân trong nó nữa rồi.
Tức là lúc mà cái tâm nó đi
cái
chỗ đó rồi,
thật ra không phải đi đâu, nó đây nhưng mà tạo năng lượng để nó đằng kia nó xuất khởi, cũng giống như là radio đó.
Mà như vậy thì cái tâm nó đến cái chỗ bên kia rồi, cái thân nó mới nhập, nó bắt đầu
không có, cái thân nó sinh ra vào lúc đó luôn, trong có nhập gì, nhập vô nhập ra gì hết trơn à. Mình ví dụ chẳng hạn như một cái tâm là một hạt cát, nó tạo điều kiện để một cái hạt cát nó sinh ra bên đó, thì một hạt cát đó là một cái tâm, thì tưởng còn một hạt cát thân nó nằm theo luôn.
Nhưng mà cái tâm mà của mình nó đi theo, cái thân mới đó, thì
nó không đi theo cái thân nào hết, nó không đi theo cái thân nào, tâm nó sanh diệt. Nhưng mà tới đâu, nếu mà lên đó, đó là một cái tâm tái sanh, thì lúc đó khi mà nó đậu vào chỗ nào thì chỗ đó là cái thân sinh ra luôn, chỗ đó.
Đúng rồi, nhưng mà cái trí tuệ của mình có thì nó đi theo cái thân mới, cái tâm mới chứ.
Nếu có trí tuệ thì đi theo cái tâm mới, cái thân nó biết gì đâu. Vì vậy ở trong thiền tập người ta nói về tâm nhiều, tâm để ý tới cái thân. Vì vậy người ta nói cái thân nó nương vào cái tâm, chứ không phải cái tâm nương vào cái thân. Vậy đó. Mà cái này là ở trong vi diệu pháp giảng thôi, chứ còn không phải mình thấy đâu. Cái này trí tuệ của Phật chỉ cho mình, cho mình không biết được. Thức không bao giờ thường còn và sanh diệt luôn, đi tái sanh cũng vậy, thức mới, tâm mới hết, hoàn toàn mới, cái gì cũng mới hết rồi. Thưa sư, người ta nói rằng có một linh hồn thường còn đi từ kiếp này tới kiếp khác, cái đó là có phải gọi là tà kiến không? Đúng rồi, cái này gọi là thường kiến, không tin tái sanh, không tin nhân quả nghiệp báo, cái đó được gọi là đoạn kiến. Nghĩ rằng là có một cái linh hồn nó thường còn, nó cứ đi hết, nó đi nhập vào thân này rồi nhập vào thân kia, nó nhập vào thân nào rồi vậy đó, đó cái đó là gọi là kêu bằng là tà kiến. Rồi mình không tin nhân quả gì trời, chết hết, đoạn kiến. Thượng sư Jyotika nói với tôi rằng nếu thiền tập quý vị sẽ hiểu rằng một trập tư tưởng là một cuộc sống. Nói cách khác, đời sống của mỗi chúng sanh chỉ kéo dài trong một trập tư tưởng. Trong một trập tư tưởng gọi là một sát na, nó dài, nó kéo dài 1/1000 tỷ của giây đồng hồ. Một giây đồng hồ bạn chia ra 1000 phần, 1000 tỷ lần, bạn lấy một phần đó thì cái đó là gọi là trập của tư tưởng. Chúng ta sống chết trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, sự hiểu biết này rất thâm sâu và chỉ đạt được nhờ trí tuệ thực chứng, tức là sự tu tập mà thôi. Hiểu được như vậy sẽ thấy rằng trong chúng ta không có ai sống 70 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, đời sống chỉ kéo dài trong một sát na mà thôi. Khi mà thấy như vậy thì thôi, có sợ chết sao sợ được, sợ cũng không thay đổi được gì hết trơn, phải vậy không? bạn sẽ thấy là nó vận hành trong nhân quả, thay đổi. Sát na mà làm sao mà mình xử lý đây? Bạn thấy là cuộc sống của bạn chỉ xảy ra trong một sát na và nó tạo điều kiện để cái sẵn, cái tâm, cái khác tới, nó tới ngoài. Khi mà điều kiện nó chấm dứt thì tự nhiên tự tâm nó tới, sẽ rồi cái khác nó sanh ra nữa. Không có cái gì kiểm soát được cái trơn. Lúc đó mình tôi gọi là vô ngã là gì đó. Còn hiện tại bây giờ mình nói vô ngã là không té. Không phải là không ta.
Không, vô ngã là mình sẽ té.
Thành ra anh chị em thấy không, cái sự tu tập của mình nó dài cái lắm, chứ không phải chơi. Để mình hiểu những cái mà mình ta nói cho mình nghe đó này. Mình có thể approach được á, mình có thể nắm được á. Còn có những cái mà mình nắm không được. Thầy xưa đôi khi ông trực ra, ông ngồi tự nhiên ông nói nhiều cái sư không hiểu. Tôi nói thôi ông nói giữ cho, tôi không biết gì hết trơn, tôi chả hiểu cái gì hết trơn. Rồi đôi khi mình không hiểu mà mình hỏi, rồi ông nói bây giờ sư đã nói sư không hiểu mà tôi càng giải thích sư càng không hiểu, thôi tôi để sư tu. Vì vậy ông nói khi mà mình tu tập tới một cái giai đoạn nào đó rồi đó, mình thấy làm thinh này, không khỏi cần nói gì hết trơn. Mình biết mình tu như thế nào là được rồi. Thành ra người ta thường nói rằng là khi nào một cái người tu giỏi là họ ưa đi khoe khoang, họ nói rằng họ tu giỏi, như vậy không phải tu. Không phải. Bởi vì cái người mà có trí tuệ nó sẽ hiểu rằng câu chuyện đã làm xong rồi, đã thành tựu rồi, không cần chi phải khoe nữa. Cái khoe chỉ là một cái sự phô trương của bản ngã mà thôi, không cần thiết. Ghê vậy đó. Vì vậy cái người phàm là ưa khoe lắm. Tôi dậy, trong này bản ngã không. Còn cái người mà có trí tuệ nghĩ rằng cái chuyện mình làm nó đã thành tựu, nó tốt đẹp rồi, ví dụ chẳng hạn mình tu được rồi, mình hiểu rồi, mình hiểu thế nào là vô thường, thế nào là vô ngã rồi, thì khỏi cần chi phải khoe với người khác. Nhưng mà khi nào mà người nào đó mà tới mà nói cho họ biết á, chỉ cần họ hỏi một cái mà người đó nói một cái này là họ biết người này hiểu. Vì vậy ông ấy khi mà sư tu tập cho tới nơi tới chỗ á, thầy sư nói khi mà sư tu tập cho tới nơi tới chỗ á, sư dòm cái mặt người ta, ta nói sư cũng hiểu, người ta có kinh nghiệm không kinh nghiệm. Bởi vì cái người mà không kinh nghiệm nó nói cách khác, mà người kinh nghiệm tôi nói cách khác. Cũng giống như quý vị gì đây buôn bán làm ăn như vậy đó, quý vị thấy người nào giàu có không giàu có quý vị cũng biết. Quý vị kiếm ở trong nghề mà ha. Sư này đó, ông đi ông kể với ông thầy sư là ông nói rằng là đôi khi nó có những câu chuyện đau khổ quá, mình giữ trong tâm không nổi, mình phải đem đi mình nói cho người này người kia để mình chia bớt cái sự đau khổ của mình trong tâm. Thì đây là cái bài pháp mà ông hỏi ông thầy sư. Thưa sư, mấy lúc gần đây con có chuyện đau khổ tái ý nghịch lòng xảy ra cho con, nhưng con dùng tư duy và suy nghĩ rằng ôi nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng mà thật ra nó có tự nhiên đâu, con không thấy tự nhiên chút nào trơn, nhưng mà tâm con nó vẫn nhắc con là một hiện tượng tự nhiên. Dù thế tâm vẫn chưa có sự chấp nhận buông bỏ, vì khi câu chuyện trảo trở lại trong tâm, tâm bên trong vẫn còn giận hờn bực bội cái đối tượng đó. Mình đã giúp nó rất là nhiều, mình tưởng nó là bạn bè của mình, cái nọ, mình tưởng ông sư này là cái người đàng hoàng tử tế, mình nghĩ rằng người này là cái người đời tính, mà bây giờ nó đổ ra như vậy là họ cũng tham lam, họ cũng sân hận, họ cũng đủ thứ chuyện còn đấy. Khi mà nghĩ tới đối tượng, tâm con vẫn còn bực bội sân hận như thường. Như vậy là chúng ta chỉ dùng tư duy để đè nén phiền não dày xuống, chứ chưa thực sự buông bỏ và tha thứ gì hết. Nói như vậy có đúng không? Bên ngoài thì con nói rằng nó chỉ là hiện tượng tự nhiên, nhưng dù thế tâm vẫn chưa có sự chấp nhận buông bỏ. Làm sao con hiểu rằng chưa có sự chấp nhận là bởi vì khi mà cái hình ảnh của đối tượng nó tới trong tâm của con là con bực bội, con khó chịu. Con vẫn không còn ưa cái người này, con cũng hờn giận họ như thường. Bởi vì con đã làm rất nhiều chuyện cho họ mà. Họ nói là họ bạn bè của con mà tại sao họ làm nó như họ lừa gạt con như vậy con. Thiền sư nói tâm chỉ chấp nhận buông bỏ thực sự khi bạn có trí tuệ mạnh có mặt trong tâm của bạn, còn khi trí tuệ của bạn yếu thì bạn chưa có chấp nhận gì hết đâu. Vì vậy cái sự thực tập là nhắc bạn chấp nhận, rồi tới một lúc nào đó bạn thấy tâm bạn không chấp nhận thì bạn biết tâm không chấp nhận, có vậy thôi. Cho đến lúc nào mà trí tuệ nó viên mãn, nó đầy đủ xong rồi đó, thì chỉ cần câu chuyện nó xảy ra là mình có sự chấp nhận. Cũng giống như hồi nãy ông nói, sư thấy ba cái bánh và bốn sư, trong tâm sư nó nghĩ tức thì rằng là bốn ông và ba cái thì ai ăn ai nhịn đây. Mà ngược lại đó, Tôi thấy như vậy, tâm tôi không suy nghĩ như vậy. Tâm tôi tự nhiên nó nói, thì để chia cho các sư thôi. Nhưng hồi trước là không được đâu nè. Trước mà tôi chưa tu là không có cái chuyện đó đâu. Sau này khi mà tôi tu rồi, tâm tôi nó yên ổn, tôi kính nhường cho ta ăn, đâu có sao đâu. Không có gì là vấn đề hết. Vâng, nói rằng tâm chấp nhận buông bỏ thực sự, khi nào bạn có trí tuệ trong tâm mạnh thì lúc bây giờ mới có sự chấp nhận. Chứ chưa thật ra bây giờ, khi bạn tâm bạn mà có trí tuệ, bạn không chấp nhận gì hết. Thưa sư, nhưng có những trường hợp tâm con thật sự chấp nhận buông bỏ, vì khi suy nghĩ nhớ lại, tâm con không còn buồn, còn giận, còn hờn cái người ấy nữa. Tâm bây giờ tự do nhẹ nhàng, không cần phải suy nghĩ, không cần phải tư duy gì hết, không cần phải nói rằng đây là hiện tượng tự nhiên hay chết, cũng không thấy đau khổ với phiền não nữa. Thượng sư trả lời, tâm lý thông thường chúng ta ít ai muốn có những kinh nghiệm đau khổ hay những chuyện trái ý nghịch lòng xảy ra cho mình. Đúng ra khi tâm có trí tuệ, có chánh kiến thì đây là những kinh nghiệm rất là thích thú để quan sát, để học hỏi, để rút tỉa kinh nghiệm. Khi tâm yếu, tâm không có trí tuệ thì ngược lại, nó ưa xua đuổi, nó tránh né, nó không muốn đối đầu với những đau khổ trong cuộc đời. Bởi vì cái người mà có trí tuệ hiểu rằng khổ hay lạc đều giống nhau cả, chúng ta là chỉ là đối tượng mà thôi. Ông nói mình tu để mình không có rực rãi xua đuổi cái gì hết trơn. Khi câu chuyện nó xảy ra rồi mình biết rất là đau khổ như vậy, nhưng mà mình vẫn để yên như vậy và mình duy trì chánh niệm. Và ông nói cái này nó đòi hỏi mình rất nhiều cái dũng á, của một người tu. Bởi vì có những cái trường hợp đau khổ quá chịu không nổi. Thế là nếu mà câu chuyện mà mình thấy sắp xảy ra là mình lo mình tránh, mình không muốn. Hoặc mình không muốn đối đầu với người đó, mình tìm cách mình trốn tránh. Thì ông nói rằng là ngược lại, cái người mà tâm mạnh á, vẫn tới như thường, vẫn tiếp xúc như thường, để coi thử câu chuyện nó như thế nào, và tâm mình nó phản ứng như thế nào, rồi mình rút ra cái bài học. Mà ông nói đây là cái này nó đòi hỏi mình rất nhiều cái dũng ở trong này. Và thưa sư, con cảm nhận rằng đôi khi mình khổ quá, con tâm mình khổ quá, chịu không nổi, phải nói ra để cho xả bớt cái đau khổ ở trong tâm. Thường sư nói làm vậy bạn đang chia tội với người khác đấy. Những người khác đồng cảm với mình, họ hoan hỷ, họ nghe, tức là họ đang chia phiền não với mình, gọi là chia tội. Tốt nhất là đừng bao giờ làm vậy. Khi một cái cảm xúc quá mạnh, thay vì nói cho ai nghe, mình đổi đối tượng, mình quan sát những đối tượng trung tánh, và khi tâm yên tương đối yên ổn rồi, hãy quay trở lại và quan sát cái này. Thì ông nói rằng là thay vì mình đi mình kể cho người này kia kia để mình giảm bớt cái đau khổ trong nội tâm của mình, mình xả xì ra cho nó bớt. Thì ông nói nhưng mình người tu đừng làm vậy. Bây giờ cái tâm mình nó vọng động dữ quá, nó khổ dữ quá, thì bây giờ đó mình kiếm một cái đối tượng trung tánh mình vô chung vào đó. Cái này là cái mà là mình tự giải quyết cái vấn đề của mình, cho mình không đừng có nhờ người khác. Thưa sư, sư nói như thế, nhưng có những sự việc quá lớn, quá bức xúc, không giữ nổi, phải nói ra rồi mới thấy bớt khổ. Nhưng mà nó có một cái thói quen, nói rồi nó ưa nói hoài, mà con người ta cũng chẳng muốn nghe mình nữa. Có những chuyện quá nặng này không nói vậy, khổ quá chịu không nổi, phải nói ra cho bớt khổ. Nói ra rồi thì thấy bớt khổ thiệt, nhưng mà rồi nó muốn nói nữa mà nói hoài. Người ta cảm thấy người ta chẳng muốn nghe mình tí nào, rồi thấy mặt mình rồi bỏ đi chỗ khác rồi. Mình đang tưởng chuyện phiền não tới mình nói cho người ta mà. Sao thấy nhiều quý vị cười sao không hiểu sao? Đúng ý quá hay sao? Đúng ra là không bớt chi đâu. Khi bạn nghĩ rằng là tôi phải nói với người đó để tôi bớt khổ được cái gì nọ. Ở đây sư mở vô mặt, sư kể cái gì nghe câu chuyện. Sư gặp một cặp vợ chồng cái gì. Hồi sư khi mới tu rất là lý tưởng. Hai ông bà rất là giàu có tiền bạc cái gì. Mà vợ chồng có thiền mà của thầy sư mở cũng đi tu rất là đều đặn. Ông tu bà tu được vậy, ai cũng khen nức nở. Nhưng mà tới lúc mà mới những năm sau này đó, khi mà sư rời khỏi Washington DC, sư đi về Cali, là sư đi miếng điện rồi, thì sư mới nghe một cái người khác nói cho sư nghe rằng là bà này bà khổ vì ông chồng kia lắm, tôi phải chơi đâu. Xin lỗi là hai ông bà đóng kịch vậy thôi. Cho cái ông này cái tính tình đó, ông là ưa đi theo người này người kia cái nọ đó. Nhưng mà vì con cái trong gia đình, vì cái uy tín của mình là vậy, bà ráng mà nuốt xuống. Và khi mà bà nuốt quá và chịu không nổi rồi, thì bà sau cái bữa qua tiền bà đem tới bà chia sẻ cho cái bà kia. Thì cái bà kia đó là có một cái người quen ở Cali này, cái anh này gặp sư nói, hồi đó con nghe từ bác đó nói bác đó khổ ghê lắm trong cái trời. Vì thế có những cái trường hợp người ta sợ quá, người ta sợ mất mặt, người ta sợ mất uy tín, người ta sợ mất cái hình ảnh mà mọi người đều cho này. Hai bác cực đẹp quá, trời ơi bác gái tu, bác trai tu rồi vậy đó, bác là cái người gương mẫu tụi kia nó. Rồi bây giờ khổ quá chịu không nổi. Rồi cuối cùng quý vị biết sao? Bệnh chết vì ung thư. Bây giờ mình đặt cái câu hỏi một cái người mà tu tập nhiều năm như vậy, sư cô là sư đã thấy bà, ông bà này tu từ lâu rồi mà tại sao mà cuối cùng chết đau khổ quá vì ung thư? Là tại vì không quán cái tâm. Tu tập cái này chắc có lẽ là sẽ theo ý của sự là định tâm nhiều hơn. Rồi ngồi thiền, ngồi mặt mày có bị thấy đẹp lắm mà. Ngồi ý, ngồi giờ này, có giờ kia. Thì sư chỉ nghĩ một kiểu thôi, tức là cái người này không quan tâm nhiều. Nếu mà người mà có bị quan tâm, có bị tu tâm, không bao giờ mà bị ung thư hết trơn. Khi bạn đem câu chuyện ra, bạn nói với người khác, bạn nghĩ rằng là cho bớt phải không? Đúng ra không bớt gì đâu. Khi muốn nói thì tâm phải nhớ lại câu chuyện. Càng nhớ càng thêm đau khổ thôi. Đây là thói quen xấu nên bỏ. Càng nói nó càng nhớ lâu. Và câu chuyện đau khổ sẽ trở lại rất là nhiều lần. Càng trở lại nhiều lần thì càng ưa nói. Càng ưa nói thì càng khổ. Càng khổ thì càng nói thêm. Và nó cứ tiếp tục nó quay đi trong đó. Ông này, bây giờ đó bạn đem cái chuyện đau khổ trong tâm bạn, bạn nói cho người ta phải không? Rồi, khi mà bạn nói như vậy thì bạn phải nhớ cái câu chuyện gì xảy ra chứ. Bạn phải kể là ông chồng tôi, ông vậy cái nọ. Rồi, thì khi mà bạn nói như vậy rồi đó, bạn trút cho người đó xong rồi đó, bạn đã hết khổ đâu. Bạn vẫn còn khổ như thường. Bạn khổ như thường là bởi vì cái experience nó được lặp lại, nó được tô nét rồi. Và hết khổ là mình đi kiếm người khác mình nói nữa. Mà đôi nữa thì cái kinh nghiệm của mình nó càng được tô đậm là khổ nữa. Đấy, ta gọi là uống nước mặn đó. Khác, uống vô thì nó phải khác. Nước mặn mà sao đã khác được. Khác không, uống nữa là cứ tiếp tục hoài như vậy. Vì vậy ông nói là cái cách mà người thế gian làm đó, vì vậy người thế gian họ quằn quại ghê lắm, họ khổ ghê lắm trong cái chơi. Họ cứ đang cái chuyện họ nói. Họ nghĩ rằng là ô cái người này là bạn đạo của mình, là cái người là mình đã quen biết nhiều năm rồi, anh chị em này thông cảm cho mình. Mà thật ra chỉ nói cho người kia thôi, còn cái người kia chấp nhận hay không là cũng chưa biết nữa. Mà mình là mình tô đậm cái kinh nghiệm của mình, cái nét đau khổ của mình, nó sẽ nhớ mãi. Nhớ tới lúc mình chịu hết nổi là mình ung thư rồi, mình chết mình đem theo luôn. Quý vị nghe vậy, quý vị ráng đừng có nói với ai trơn. Quý vị đem tới đừng có nói với sư cũng mệt lắm. Sư sắp đi về Việt Nam mà sư không có cái gì đó xịt quý vị hết trơn, đừng đem tới cho sư. Mà sư càng đẩy bao nhiêu người ta càng đem tới càng nhiều bao nhiêu nữa. Thành ra đó, người ta nói là một ông thùng sư là một cái thùng rác. Thùng sư càng nổi tiếng cái thùng rác càng lớn. Rác đem tới cả trút cho mình. Nhưng mà khổ lắm quý vị nghe. Khi mà mình đứng ra mà mình cố gắng mình giúp đỡ cho cái người đó đang đau khổ rồi vậy đó, mình cũng cảm thấy là mình học hỏi rất được nhiều điều. Mà sao sư thấy tối về sư ngủ khò, sư cũng chẳng nhớ gì hết trơn. Đỡ như vậy thành ra quý vị thấy là sư không có bị mất kilo nào. Cho còn quý vị thấy gặp người ta là cái chuyện phiền não. Đôi khi không gặp quý vị nhưng mà điện thoại, rồi email, rồi đủ thứ chuyện hết trơn. Gặp hỏi, sư à, sư cho con một phút thôi sư ạ. Một phút thôi để con nói chuyện với sư. Bây giờ nó có cái messenger đó. Sư cho con một phút thôi sư ạ. Con cũng khỏi sư. Mình mà không khôn, mình kêu một cái là một phút thành tiếng. Mà đôi khi suy nghĩ, mình cũng phiền não cũng chết. Mà họ kêu mình giải quyết phiền não mình giải quyết được cái gì đây. Nhưng mà không biết tại sao mà cái tâm của mình lúc đó khi mình nghe câu chuyện, mình sáng suốt để mình nhắc cho họ là phải vậy cái nọ. Mà tới khi mình nhắc không nổi, dễ sợ vậy đó. Sư phải thú thật với quý vị đó, cái hôm nay cái mình là thú tội đó, chứ không phải chơi. Khi sư nhắc quý vị, nói vậy thôi. Vì mà tới khi mình vẫn chịu không nổi. À, cũng muốn mở miệng nói với người này người kia là lúc đó biết, im lại đi, đừng nói nữa. Biết nói càng khổ mà, thấy không? Nhưng mà bây giờ đó, cái chuyện chi mà nó xảy ra, nó không có last long đâu. Một chút xíu thôi. Nó kêu mình thấy, mình hiểu cái intensity của nó, cho mình cảm nhận. Khi người ta nói cái đó, mình bực bội, mình khó chịu người đó. Nhưng mà có chút vậy thôi. Đó, rồi mình, sư lúc bây giờ, những trường hợp như vậy là sư không có làm gì hết trơn. Sư vô trong phòng của sư, đóng cửa lại, sư nằm yên. Lúc đó là tạo lưu tới. Thằng này, con này, mày vậy kia nó dám khinh thường tôi là ông sư mà nó dám nói cái nọ. cứ mỗi lần một suy nghĩ quan sát, một suy nghĩ quan sát, một suy nghĩ quan sát, rồi nín, ngủ giấc dậy khỏe luôn. Thế nào là chuyện quá lớn này? Sư nói với tôi là chuyện quá lớn. Thế nào là quá lớn, quá nghiêm trọng? Đây là bây giờ như thế này, cái gì này, cái câu chuyện này sau này sư biết là sư này đó là ở Việt Nam đó, ở trong cái chùa. Cái chùa này là cái vị sư mà trụ trì cái chùa đó là rất giỏi về pháp học. Mà sư này thì thích đi hành thiền. Đó. Thì tức là hai người nó có hai cái ý tưởng khác nhau. Thì khi mà sư này đi hành thiền đó, thì sư kia chỉ nói kêu bằng là ồ thế sư học tu thiền cho giỏi đi, rồi đến khi mà sư về tôi sẽ là kiếm phương tiện để cho sư dạy thiền. Rồi sư này năm nào cũng chịu khó đi hành thiền hết trơn, nghĩ rằng là về sư trụ trì sẽ thương mình, sẽ kính mình, sẽ cho mình cái chỗ để mà mình có thể là mình giúp đỡ bà con được cái kia nọ. Nhưng mà tới có một bữa đó, sư này nói một cách gián tiếp, sư trụ trì đó nói cho sư này một cách gián tiếp rằng là sức sư chưa đủ đâu. Thì ông này bức xúc bực bội vậy lắm. Ông có nghĩ là từ trước đến giờ chắc là sư trụ trì là kính mình lắm, tại vì mình đi tu thiền mấy năm mà. Nhưng mà ông nghe lọt qua cái ông sư trụ trì rồi ông nói rằng phải chi một cái người khác mà chê tôi mà tôi dở, tôi còn tha thứ. Và đây là ông sư trụ trì mà ông hứa với tôi rằng là ông sẽ là cho tôi một cái chỗ để tôi có thể là giúp đỡ bà con để mà dạy thiền tới một xíu được không? Thành ra từ cái chỗ đó ông nói rằng là cái người lớn mà sao mà ăn nói mà kêu bằng là không có biết, không cẩn thận để mà là xúc phạm tới người khác như vậy. Vì vậy ông nói cái chuyện này đối với ông là rất là lớn. Thế nào là chuyện quá lớn này, quá nghiêm trọng, lớn quá, nghiêm trọng quá, không xử lý nổi thì để yên như vậy thôi. Mình có thể nhờ người khác giúp giải quyết khó khăn, nhưng tuyệt đối đừng đem chuyện đau khổ của mình kể lể cho người khác. Nó vô ích, nó chỉ làm thêm khổ mà thôi. Tôi muốn hiểu sư tập bao lâu rồi mà sao không chịu quan sát tâm? Dạ có quan sát thường, nhưng có chuyện lớn quá bắt buộc cái miệng nó nói ra hồi nào cũng hay. Điều đó có nghĩa là quan sát vậy thôi. Ông nói là khi mà cái câu chuyện lớn quá, cái miệng tự động nó buộc ra nó nói. Trả lời, nguyên tắc của pháp thực tập là khi đối tượng quá mạnh, tức là cảm xúc quá mạnh, quá lớn, mình hãy lựa một đối tượng trung tánh như hơi thở, chung qua đó đi, quan sát liên tục cái tâm yên xuống. Tâm yên rồi, cảm xúc bớt rồi, bây giờ hãy trở lại và quan sát nó. Tôi muốn nhắc chung hết cho tất cả quý vị, khi có một kinh nghiệm xảy ra, khổ hay lạc, hãy duy trì chánh niệm. Nhưng không phải chỉ duy trì chánh niệm cho tâm yên xuống rồi thôi, mà phải xem kinh nghiệm này mình có học rút được bài học nào không để cho lần tới. Dạ thưa, con có rút tỉa nhiều bài học lắm để áp dụng cho lần tới. Trả lời, nếu thế thì tâm của hành giả trải qua nhiều năm sẽ càng lúc càng an ổn, càng bớt khổ đấy. Ông hỏi, sư tập lâu mà sao? Tại sư không quan tâm. Sư tập lâu sao mà sao cũng rút tỉa bài học? Ông nói, dạ có rút tỉa chứ. Ông từ xuống nói, nếu mà có rút tỉa thì tâm sư phải càng lúc càng an ổn. Nghĩa là tôi mong rằng là những năm mà sư qua đây đó, sư không có thể nói, sư không có trình như thế này nữa đâu. Vì sư thấy nghĩa là cái vấn đề là mình có thể tự giải quyết được rồi. Không cần phải nhờ tới thiền sư nữa. Thưa sư, con nhận thấy rằng buông bỏ với người nhỏ thì dễ. Đây quý vị nghe cái câu chuyện này, quý vị hiểu câu hỏi con này. Buông bỏ với người nhỏ thì dễ, nhưng với người lớn, tuổi tác, hạ lạp, vai vế ở trong một cái chúng nào đó thì khó khăn hơn. Vì tâm mong rằng người lớn thì phải tốt, phải hoàn hảo, phải biết điều, phải nghiêm túc chứ. Ai đi nói tầm bậy tầm bạ. Quý vị nghe câu hỏi, hiểu câu hỏi không? Đối với người nhỏ là tôi tha thứ dễ. Thế mình nhỏ thì nó làm bậy thì không sao. Nhưng mà người lớn mà, người lớn thì phải nói cho đàng hoàng, chứ sao đi nói tầm bậy tầm bạ. Trả lời, trẻ già cao thấp đó là tiêu chuẩn tục đế, về phương dưỡng chân đế phiền não giống nhau cả. Nếu người lớn thì tâm phải trưởng thành, người lớn ấy sẽ không làm điều sai trái. Nếu mà sư nói rằng người lớn không phải là lớn bằng tuổi tác, không phải lớn bằng hạ lạc, không phải lớn hơn về chức vụ, thì sư chẳng hôm nay vậy đó. Mà lớn là sao? Là cái tâm của ta là nhiều trí tuệ. Mà nhiều trí tuệ thì tâm là bảy. Cái người lớn mà chỉ lớn vì chức vụ, chỉ lớn vì hạ lạc, chỉ vì ở lâu trong nhiều lâu năm trong chùa, phải được mọi người gọi là trưởng lão và không có tu tập gì hết trơn, thì cái lớn này cũng phải lớn. Nếu người lớn thì tâm phải trưởng thành, nếu người lớn thì người ấy phải trí tuệ, Nếu vừa ứng thì sẽ không bao giờ làm điều sai trái. Điều này có nghĩa là tâm người đó rất là trí tuệ. Đừng để ý quá nhiều tới khái niệm tục đế mà nhìn theo pháp chân đế. Tâm chỉ là tâm, thiện hay bất thiện cũng đều là tâm. Đừng đem cá nhân hay người nào vô đây. Làm thế làm cho phiền não của sư nó càng lúc càng mạnh lên. Sư nhắc sư rằng là lớn, nhỏ, trụ trì cũng vậy, người thường cũng vậy. Làm bậy là với cái tâm không tu thì làm bậy thôi. Thì khi mình hiểu được như vậy rồi thì mình dịu xuống. Còn mình nói tôi cứ nghĩ rằng là ông là ông sư mà ông đã tu tập nhiều năm mà sao đi làm những cái chuyện mà tày trời như vậy. Thế mình nhìn cái vấn đề theo kiểu đó phiền não vô cùng. Mà ông làm trật là chuyện của ông, quý vị nhớ, ông làm trật là chuyện của ông, ông sẽ đi địa ngục. Còn mình mà ngồi đó mình sân hận với ông, mình cũng đi địa ngục nữa. Tức là cái ông đó lôi mình đi địa ngục một cách vô lý đó. Mình ngu, mình chạy theo, mình nói cái chuyện của thầy người ta, mình sân hận với người ta là làm mình đi địa ngục. Đó, đừng để cho mấy cái ông nội đông lôi mình đi địa ngục. Nhắc cái gì vậy? Mà rồi cuối cùng gặp người ta cũng nổi sân như thường. Khổ vậy chứ cái chân. Thầy tôi thường nói, quan sát tục đế, người của người ta, cá nhân, người này, người nọ, phiền não sanh lên. Quan sát pháp chân đế, tâm chỉ là tâm, tâm thiện, tâm ác, cảm xúc, cảm giác thì phiền não sẽ không bao giờ sanh lên cả. Nếu bạn không học được gì khi bạn duy trì chánh niệm để có thể quan sát phiền não một cách thuần thục và dễ dàng, xử lý chúng khi chúng sanh lên, tâm của bạn lúc bây giờ nó sẽ chí hướng về sự an tĩnh và an lạc để được đến được cho sự định tâm. Tâm dính mắc vào trạng thái vắng lặng này cứ muốn chúng có hoài. Và nếu không muốn học hỏi để tiến bộ, để giúp phiền não bớt đi nữa, thì sư này nói rằng là khi bạn tu tập, bạn duy trì chánh niệm hoàn bản mà thấy sao bạn không rút tỉa được bài học nào hết trơn. Một cái câu chuyện là bạn cứ tới đó là bạn pháp, bạn tới đó là bạn pháp, bạn tới đó là bạn pháp rồi, thì lúc bây giờ cái tâm nó sẽ nói rằng phương pháp này cũng đúng, cái này cũng thích hợp với mình. Thôi mình đi tìm phương pháp gì để cái tâm mình nó yên định đi, để nó dần. Đấy là trường hợp đi kích thiền định đó. Đây là sư nói thêm theo sự sư hiểu rồi. Lúc bây giờ là mình sẽ đi tập thiền định, mình không muốn tập thiền tứ niệm xứ nữa. Và lúc bây giờ là mình khi mình tập thiền định thì cái tâm định của mình nó phát triển ra hỷ lạc mình rất nhiều, mình dính mắc vào đó. Và mình lúc bây giờ là thay vì phiền não nó bớt đi, phiền não nó sẽ thêm nữa. Nhưng mà bây giờ nó ở dưới cái dạng là định tâm, tâm nó yên ổn, nó vắng lặng, rồi mình ngồi đó mình cứ thích như vậy hoài. Rồi mình nghĩ tới cái chuyện thôi bỏ cái Orang Cao Tiên này, đi tới cái vùng rừng núi xa xôi mà ngồi mà cho tâm nó yên tĩnh, cho vắng lặng, cho nó sung sướng. Đó là tham sân si không? Nó sẽ hết bài này rồi. Sao quý vị hỏi cái gì không quý vị? Người ta không muốn hỏi mà cứ thúc hoài.
Eric đố rằng là nhìn tâm với tâm nhìn khác nhau như thế nào, sư giải thích.
Nhìn tâm, tâm nhìn, bây giờ cái gì nhìn này? Chỉ có cái tâm ra chứ có cái gì nhìn. Ví dụ như con nhìn tâm, con nào nó có con nào đâu. Một cái tâm nhìn một cái tâm thôi chứ có gì.
Nhìn tâm rồi tâm nhìn, hai cái khác nhau nghĩa.
Nhìn tâm.
Dạ, và cái tâm.
Thì cái tâm nó nhìn cái tâm. Chứ cái gì?
Nhìn tâm, xong rồi có một cái nữa.
Nhìn tâm bây giờ, sư question trở lại, ai nhìn tâm? Phải tôi không? Trong thực tế đâu có tôi nào mà chỉ tâm nhìn tâm.
Không, nhưng có hai cái, một cái là nhìn tâm, một cái là tâm nhìn. Thì hai cái khác nhau là sao?
Thật ra cũng có cái gì mà khác ở trong này. Nhìn tâm là cái gì? Cái gì nhìn tâm này là cái tâm nó nhìn tâm.
Không, em biết cái tâm nhìn tâm, tâm nhìn. Có nghĩa là cái tâm mình nó quan sát những cái đối tượng nó xảy ra trong cái tâm mình nhìn những cái đối tượng nó xảy ra rồi gì nữa thì đó là ra tâm nhìn ra ngoài là đối tượng thì là tâm nó nhìn tâm.
Tức là có thể là mình nói là mình đang thấy, mình đang chết, đang chánh niệm hả?
Nhìn tâm là quan sát, tức là mình đang chánh niệm, quan sát cái tâm của mình, phản ứng của tâm là sao, nó là chánh niệm, phản ứng sao, lúc mà tâm nhìn nếu mà chánh niệm.
Để anh giải thích là nó sao kìa.
Chia sẻ với sư, lúc mà mình nói là tâm nhìn là cái lúc đó mình đang chánh niệm, giống là tôi nhìn, đó là tâm đang thấy cái đối tượng, dùng như là tâm đang nghe, tâm đang biết xúc chạm, đó là mình đang có chánh niệm là tâm nhìn. Còn mình nhìn tâm như hồi xưa là nhiều khi là tâm nhìn tâm, là nhiều khi thường thường là có kỳ mà con nghe trong cái ban nghe truyền pháp của sư, nghĩa là nhiều khi mình thấy
À, thì đó sẽ nói tức là mình chánh niệm trong cái chánh niệm của mình.
Dạ đó, thì con cho một ví dụ.
Awareness of awareness thôi.
Dạ đó.
Có gì đâu mà rắc rối vậy? Thứ nhất là mình ví dụ chẳng hạn như mình thấy cái tâm mình nó đang con quan sát nhiều đối tượng.
Dạ đó.
Rồi bây giờ mình thấy mình đang chánh niệm rồi xong.
Thì con cho ví dụ chẳng hạn như thường thường á mình hay chú vào một cái đối tượng. Bình thường là mình không có chánh niệm. Ví dụ như bây giờ lúc mà sư hướng dẫn ngồi thiền á, sư nói là có năm đối tượng, thì nếu mà mình tâm mình bình yên mà thoải mái thì mình sẽ thấy được năm cái đối tượng cùng một lúc.
Yeah.
Thì đó là mình đang cũng là đó, nhìn tâm đó, sư là thấy được hết năm cái biết cùng một lúc, đó là gọi là nhìn tâm đó, sư là không biết.
Còn mà ví dụ chẳng hạn như bây giờ bạn không cần 5-6 đối tượng, bạn một đối tượng nào cũng được, ví dụ hơi thở chẳng hạn, bạn biết tâm bạn cái chánh niệm rồi xong. Cái đó là awareness of awareness á. Sư đôi khi sư ngồi sư chỉ biết sư có trách nhiệm thôi. Sư doesn't matter, nó có trách nhiệm về cái gì.
Có gì mà lung tung quá. Awareness nói vậy mà. Không, nãy Eric nói vậy mà. Không, Eric vừa nói ngay đây là nói là khi nào mình aware of all five đối tượng thì lúc đó mình mới là trách nhiệm. Nhưng mà thầy sư nói là mình aware một đối tượng thôi mình cũng là trách nhiệm rồi, phải không?
Đúng rồi. Nếu mà mình thấy rằng cái tâm mình đang chánh niệm là được rồi. Và khi mình thấy như vậy là tự động nó sẽ thấy 5 cái. Vậy nó không focus. Cái nói 5 cái là nói cho những người sơ cơ. Còn cái người mà tập giỏi rồi đó, họ chỉ biết một cái thôi là họ sẽ biết hết tất cả những cái khác. Bởi cái tâm lúc bây giờ nó rất là thư giãn.
Vậy thì đơn giản thôi, Eric, đừng hỏi lùng tùng quá. Tôi mình hỏi nhiều cái thôi, thành ra Eric
bị
cô giảng
nhưng
mình chứ
sự sợ. Phải rồi, đúng rồi. Anh đã làm cái bổn phận của anh rồi, thấy không sao hết trơn á.
Cái kia là đây là phải để tâm thư giãn của người sư. Dạ. Đó là tại vì nhiều khi mình hay focus, đó là cái thói quen của mình. Dạ. Đó, là nếu mà tâm thư giãn mình sẽ thấy được nhiều đối tượng.
Vâng, đúng rồi đó.
Vậy là tâm chánh niệm đó.
Đó, tâm thấy được nhiều đối tượng là tâm chánh niệm. Dạ. Vậy thôi.
Nhìn tâm là vậy đó, thưa sư, đúng không, thưa sư?
Dạ, dạ.
Tưởng tượng với cái tưởng ở trong ngũ quẩn khác nhau sao sư?
Tưởng tượng là, đôi khi tưởng tượng là tưởng tượng sai nữa. Còn cái tưởng trong ngũ quẩn là nó sinh hoạt một cách tự nhiên vậy thôi, nó giải thích đối tượng này là cái gì. Còn mình tưởng tượng là đôi khi tưởng tượng là tưởng tượng đúng mà tưởng tượng sai nữa. Cái tưởng sai là tưởng tượng á. Mình thấy một cái tiếng gì nó chết cha ma rồi, ma vô trong nhà tôi rồi, đó tưởng tượng
sai. Vậy là tưởng tượng.
Còn cái tưởng là nó nghe cái tiếng động, nó biết cái này là cái gì. Nó chỉ nên, nó chỉ cho cái đối tượng là một cái tên thôi. Mà cái này là pháp chân đế, mà tưởng tượng kia cũng pháp chân đế nữa.
Tưởng tượng kia cũng
là pháp, nhưng đấy là cái tâm thôi.
Nhưng mà tưởng tượng thì tưởng sai. Không, có thể sai, tưởng tượng có thể sai, có thể đúng. Sư mới nói sai.
Có những cái tưởng tượng là sai.
Có.
Còn cái tưởng là không bao giờ sai.
Dạ, thấy không? Tưởng là positive.
Cái tưởng đó, cái tưởng đó. Cái tưởng là ví dụ chẳng hạn như khi.
Không có always positive, có thể negative.
Không, có bao giờ negative, tưởng xong negative được. Tưởng nó tâm nó làm việc, nó tâm negative. Nó thấy một tiếng động, nó biết tiếng động là cái gì, sao là negative. Đó. Ý con muốn nói negative là sao?
Cái recall của mình. Có thể mình gặp một cái trường hợp, mình gặp anh chàng đó, anh chàng giận dữ, la hét ông sòng. Thì mình có cái recall trong đó là anh chàng đó là người dữ dằn. Sao bây giờ mình gặp anh chàng
không, là... cái đó là tại tâm sát đó. Ồ, cái đó đi xa quá rồi.
Đi xa quá, nó không tưởng trong...
Cái tưởng nó tức thì ngay tức thì liền.
Đúng rồi.
Cái làm này, ví dụ chẳng hạn thì làm đấy, cái này đâu phải tiếng xe, nó biết ngay. Còn cái chuyện mà mình nói là mình nhớ lại cái người đó làm gì là bắt đầu trước là nhiều cái mai nó cũng interfere vô trong rồi.
Thêm mắm, thêm muối rồi.
Nó bởi vậy bị tâm rất là nhẹ, nhanh, mình thấy không? Trong một tích tắc bao nhiêu tâm nó sinh hoạt trong đó mà mình nói có một tâm. Nó khi mà mình nói, nó tưởng, nó nhớ lại cái chuyện người này người kia là trong đó suy nghĩ, xét đoán, rồi trong phiền não, úi sao muốn hàng vạn cái tâm nó chảy vô trong rồi.
Còn tưởng không, nhưng mà tâm là có cả bộ quả trong đó, thành ra tâm làm là ngon ngon chứ đâu phải tâm là một thứ đâu.
Sao chị Thủy hiểu khỏi nói sao?
Tâm đâu có phải là một cái nhìn hoặc là một cái nghe thôi, tâm là nhìn nghe ngửi.
Ngay cả trong một cái nhìn cái nghe cũng có nhiều tâm trong á, trong phải một tâm.
À, có nhiều tâm.
Ủa rồi chứ sao? Ví dụ như bây giờ con nghĩ cái tiếng chuông đi coi, con nghe cái tiếng chuông á, con thấy đâu phải một tiếng đâu, nó cả một cái chuỗi vậy. Rồi đôi khi mình nghĩ là mình không còn nghe nữa, nó vẫn tiếp tục nghe như thường, cái tâm mình thính. Vì vậy mình cứ nghĩ rằng là trong một cái âm thanh là chỉ có một âm thanh mà tập ra không phải. Mà thiền sư nói mấy người mà trình pháp mà nói rằng là con nghe không phải một tiếng mà nhiều tiếng, thiền sư nói sư nghe vậy đúng rồi, nhưng mà tôi muốn sư nghe là trong một lúc sư nghe nhiều đối tượng khác nhau chứ không phải là nghe một tiếng thôi. Nếu vậy thì mình ưa focus lắm để mình nghe được nhiều tiếng, hiểu rồi không? Dạ, ý định nói cái gì đấy?
Dạ, thưa sư, thì con cũng xin sư nhắc lại luôn một lúc con chia sẻ với sư, con nói về cái chức năng của tưởng á, là ví dụ như trong quá khứ mình có trải nghiệm một cái chuyện gì đó, như là khổ hay là gì đó, thì qua những cái đối tượng nó tác động vô năm cái giác quan của mình, rồi những cái suy nghĩ, những cái cảm xúc nó đều giữ lại hết. Còn người sư rồi, ví dụ như có một cái chuyện gì đó nó nhắc nhở mình cái kinh.
Đúng ra là đúng là chức tưởng á. Tư tưởng trong cái tiền mà nguyên sử cái chữ Pali nó chỉ mạc rồi thôi, nó không có làm cái gì chức năng gì hết trơn. Cũng giống như người thợ vậy đó, ví dụ như bây giờ họ đo cái gì họ chỉ nhín một chút xíu vậy thôi, nhưng mà khi mình giải thích ra mình nói khi mà nó đo nó đạt nó để giống như vậy có nghĩa là nó nhớ lại những cái câu chuyện trong quá khứ, nhưng mà khi mà nó nhớ lại những câu chuyện quá khứ thì đôi khi có cái suy nghĩ trong đó nữa. Còn đấy, khi mà cái tâm mình nó chỉ thụt ra vì một cái hình ảnh là một cái tiếng nói của người nào đó đó, đó cái đó gọi là tưởng đó.
Lại ngay lập tức.
Nó nhưng mà rồi sau đó những cái tâm khác nó diễn ra. Đúng. Đây là người mình đã gặp từ lâu này, người này như thế nào thế nào đó, thì tâm đó là suy nghĩ xét đoán phiền não trong đó.
Nó tiếp theo.
Chứ cái bổn phận của tưởng là bổn phận nó chỉ name, ghi từ name, tôi sẽ offset, bấm đơn giản vậy thôi. Và nó giữ cái information lại trong tâm của mình. Khi mà nó nhận ra được một cái đối tượng nào đó đó, nếu mà đối tượng lạ thì nó không biết, còn mà nếu đối tượng mà quen nó biết cái này là cái gì rồi, bởi vì nó đã mặc kê cái này trong tâm của nó rồi.
Nghĩa là tưởng tượng.
Tưởng tượng là mình nhớ, mình thấy một cái gì rồi mình nhớ sai.
Yeah.
Mình cũng nhớ mình nhớ sai gọi là tưởng tượng.
Yeah.
Mà nhưng mà cái này mình tập rồi mình hiểu à, cái gì ngồi đôi khi cái từ đôi khi cũng làm cho mình confused, phải chơi chứ.
Đưa ra mấy cái
topic gì đó sư. À dạ thì dạ
cứ việc không, cái đó là phân tích để cho mình hiểu rõ hơn.
Mà quý vị không hiểu rõ hơn thì thôi đừng ngán. Vậy đơn giản vậy thôi. Thôi vậy thôi. Tại vì đôi khi mỗi người nhìn cái vấn đề hiểu cách khác và đem ví dụ rất là khác, nhưng mà cái càng ví dụ bao nhiêu là càng confused bấy nhiêu. Tốt nhất là đừng ví dụ. Thì tốt nhất là sư cũng ngưng cho tới 8 giờ rồi. Sao nào lần cuối cùng quý vị có nào muốn hỏi nữa không? Tại vì 8 tháng nữa thì mới gặp quý vị đó. Ta không ngày dọa 8 tháng là thinh hết trơn rồi. Thôi mô Phật tốt quá. Điện thoại xin cho con 1 phút thôi mà nói tiếng đồng hồ. Tôi sợ lắm.
Chị thắt không
tay sư sư cũng mất tiền giờ nữa. Chọc có 2 ngón tay rồi. Thôi để cái chuyện tương lai mình nói rồi xong đi quý vị.